Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 18 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết.
Quốc hội Indonesia thông qua dự luật chuyển thủ đô mới.
Mũi vaccine thứ tư chưa thể ngăn ngừa biến thể Omicron.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 18 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một trong những chiến sĩ lớp đầu tiên của phong trào công nhân và phong trào cách mạng vô sản Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Đây là công trình hạ tầng giao thông đầu tiên của Bộ Giao thông Vận tải được khởi công trong năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới thăm tặng quà Tết một số gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc chương trình An sinh xã hội tỉnh An Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 gần kề.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Thủ tướng giao các bộ ngành địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ về dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật để báo cáo chính phủ vào cuối tháng 2 và các cấp có thẩm quyền vào đầu tháng 3 năm 2022.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7. Phiên họp diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, qua tổ chức kỳ họp bất thường, chúng ta có thêm bài học để kỳ họp bất thường trở thành hoạt động bình thường của Quốc hội để đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 2. Xem xét việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân và xem xét đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Theo đó, để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tốt nhất không tổ chức bắn pháo hoa. Nếu tổ chức phải bảo đảm tuân thủ quy định 5K, khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách, không tập trung đông người chung quanh khu vực bắn pháo hoa.
Hôm nay, Bộ Y tế đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng một số cơ sở y tế từ chối phụ nữ có thai đến khám và sinh con khi nhiễm COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, các cơ sở y tế có dịch vụ sản khoa và chăm sóc trẻ sơ sinh tuân thủ các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về xử trí COVID-19 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Cơ sở y tế tuyệt đối không đùn đẩy, từ chối khám, chăm sóc phụ nữ có thai khi phát hiện xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
Sóc Trăng trở thành vùng xanh từ ngày hôm nay 18 tháng 1. Có được kết quả này là nhờ trong thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, ý thức của người dân được nâng lên. Đặc biệt, việc tiêm phòng vaccine COVID-19 được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Sóc Trăng hoàn thành việc tiêm mũi 1, mũi 2 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên và đang tiếp tục tiêm mũi 3 cho người dân từ trên 50 tuổi và lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc sau khi chúng đấu giá quyền sử dụng lô đất 312 thuộc khu đô thị Thủ Thiêm. Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá trước ngày 25 tháng 1 năm 2022. Trước đó, ngày 10 tháng 12 năm 2021, công ty Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã tham gia vào chúng đấu giá lô đất 312, khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, 10.060m² với giá 24.500 tỷ đồng, tính ra 2,45 tỷ đồng một mét vuông đất.
Tổng cục Đường bộ cho biết, các chủ phương tiện sẽ phải dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, bảo đảm đến tháng 6 năm 2022, đạt tối thiểu 90% phương tiện được dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC. Thời gian tới, Tổng cục Đường bộ sẽ đôn đốc các nhà đầu tư BOT, các dự án do Bộ Giao thông Vận tải và địa phương để chỉ đạo các nhà đầu tư BOT lắp đặt các làn ETC còn lại trong quý 1 năm 2022.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết bị phạt tiền 1,5 tỷ đồng vì bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà không công bố thông tin trước đó. Đồng thời, ông Trịnh Văn Quyết còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 1 năm 2022.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, trong quá trình triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip từ ngày 23 tháng 1 năm 2021 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, Bộ Công an đã in và trả cho công an địa phương gần 60 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử của công dân thu nhận trong năm 2021. Trong thời gian tới, Bộ Công an và các đơn vị địa phương sẽ tập trung xử lý các vướng mắc tồn tại của một số công dân trong quá trình thu nhận nhưng chưa được nhận thẻ căn cước công dân.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Bộ Y tế Cuba cho biết số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt mốc 1 triệu ca kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại đảo quốc Caribe này hồi tháng 3 năm 2020. Tính đến nay, hơn 87% người dân Cuba đã được tiêm đủ các mũi vaccine cơ bản ngừa COVID-19 và tất cả đều là vaccine nội địa.
Ngày 18 tháng 1, Australia ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao chưa từng có tại nước này. Trong bối cảnh đợt dịch bùng phát do biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh, khiến tỷ lệ bệnh nhân nhập viện tăng lên các mốc kỷ lục, dù số ca mắc mới theo ngày giảm nhẹ. Tính đến trưa ngày 18 tháng 1, theo giờ địa phương, có thêm 74 ca tử vong vì COVID-19 tại ba bang đông dân nhất là New South Wales, Victoria và Queensland. Con số này vượt mốc kỷ lục 57 ca ghi nhận vào ngày 13 tháng 1 vừa qua, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên 2.757 ca.
Trung tâm Y tế C3 của Israel đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư chưa đủ để bảo vệ người được tiêm trước biến thể Omicron. Như vậy, có thể thấy vaccine có hiệu quả rất tốt chống các biến thể Alpha và Delta, nhưng chưa đủ hiệu quả trước biến thể Omicron. Tuy vậy, các phát hiện này chỉ là sơ bộ. Giới quan sát cho rằng liều vaccine thứ tư vẫn có thể mang lại hiệu quả bảo vệ tốt cho các nhóm có nguy cơ cao.
Rạng sáng nay ngày 18 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Nghị viện châu Âu EP đã chính thức giới thiệu các ứng viên tham gia ứng cử vị trí chủ tịch EP giữa nhiệm kỳ 2019-2024. Sau khi được giới thiệu ứng cử, các ứng viên sẽ bước vào vòng tranh luận và được EP bỏ phiếu bầu chọn chủ tịch EP, dự kiến diễn ra trong 3 ngày. 4 ứng viên cho vị trí chủ tịch EP lần này là các đại diện từ nhóm Đảng Nhân dân châu Âu, Đảng Xanh và Liên minh Tự do châu Âu, Đảng Bảo thủ và Cải cách châu Âu và Đảng cánh tả.
Chủ tịch Hạ viện Indonesia thông báo quốc hội nước này đã thông qua dự luật chuyển thủ đô từ Jakarta sang khu vực Kalimantan trên đảo Borneo. Luật về thủ đô mới sẽ quy định cách thức quản lý và cấp ngân sách nhằm phát triển thủ đô mới. Đây sẽ là khung pháp lý để Tổng thống Indonesia thực hiện hóa kế hoạch chuyển thủ đô đầy tham vọng. Trước đó, chính phủ Indonesia quyết định đặt tên cho thủ đô mới là Nusantara.
Ủy ban tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh năm 2022 mới đây thông báo hủy kế hoạch bán vé xem cho công chúng và chỉ cho phép những người được mời tới xem. Đây là một phần trong các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt của Trung Quốc. Thông báo trên được đưa ra sau khi thủ đô Bắc Kinh vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron và hơn 200 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Olympic Bắc Kinh dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 2 và kéo dài đến hết ngày 20 tháng 2 tại nhiều địa điểm trong và chung quanh thành phố.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Hiện các nhà vườn trồng mai tại thành phố Hồ Chí Minh đang tất bật chuẩn bị cho vụ mai Tết và tuốt lá mai, một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình chăm sóc và dưỡng cây.
Để cây mai đâm nụ, ra hoa đúng dịp Tết, nên các nhà vườn đồng loạt thực hiện việc này trong thời điểm này. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Hàng ngàn gốc mai, chậu mai của nhà vườn ở làng mai Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh này được tuốt lá trong các ngày từ 13 đến 16 tháng Chạp âm lịch. Xong công đoạn tuốt lá, mai sẽ được chăm sóc, dưỡng cây để sẵn sàng nơm nụ, bung hoa dịp Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi, sức mua cũng khá hơn năm trước, nên dự kiến nhà vườn sẽ đưa ra thị trường hơn 1.000 chậu mai lớn nhỏ, với giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, phục vụ khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Anh Nguyễn Ngọc Phương, chủ một vườn mai tại thành phố Thủ Đức, phấn khởi cho biết.
Năm nay thì hàng đặt rất nhiều, tới ngoài Hà Nội, đó những cây mai lớn này đó là tôi đi Hà Nội. Vài bữa Campuchia bay về tôi, hôm nay là quá trời người đặt, đặt lắm kẹp luôn nữa.
Còn tại thủ phủ mai vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh, các nhà vườn cũng tất bật thuốc lá, chuẩn bị hàng Tết. Nhiều nhà vườn còn ứng dụng kỹ thuật phun rụng lá để giảm bớt nhân công và thời gian so với thuốc lá mai thủ công trước đây. Tết này, làng mai Bình Lợi dự kiến đưa ra thị trường trên 2 triệu gốc mai nguyên liệu. Tuy nhiên, dự báo được sức mua giảm mạnh do dịch, nhiều nhà vườn không thuốc lá mai hết công suất mà chỉ làm từ 50 đến 70% lượng cây. Ông Lê Hữu Thiện, giám đốc hợp tác xã Mai Vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh chia sẻ.
Kế hoạch thì cũng cho xuống lá một lượng nhỏ so với năm vừa rồi, rồi còn lại một số thì hy vọng là sau Tết để bán mang nguyên liệu. Dự trù xuống lá thì khoảng 10-12 ngàn, nhưng mà ước lượng là bán ra khoảng 10 ngàn cây.
Các nhà vườn tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đều tập trung tìm nhiều giải pháp để lo đầu ra cho cây mai. Anh Nguyễn Văn Thêm ở huyện Bình Chánh cho biết.
Thương lái đến cũng ít, do là ảnh hưởng dịch nên là từ các tỉnh về cũng ít. Nhưng mà đa số là nhờ là bán qua cái mạng. Online thì như mình quay, cũng nhờ một số cái kênh trên YouTube.
Vụ Tết này là năm thứ hai các làng mai ở thành phố Hồ Chí Minh giảm nhiệt, giảm sản lượng so với những năm trước dịch. Các nhà vườn đang kỳ vọng sức mua năm nay sẽ tăng lên vào sát Tết khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm, vùng xanh đang lan rộng cả nước.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.